Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị theo dõi bài sưu tầm về lịch sử của đôi đũa. Theo nhiều sử liệu nghiên cứu về đôi đũa, thì người dân vùng Hoa Nam thuộc giống dân Bách Việt là dân tộc đầu tiên phát minh ra đôi đũa để gắp thức ăn. Nhiều sử gia xác nhận người Trung Hoa thời Thiên Tần, trước thời Tần Thủy Hoàng, vẫn còn ăn bốc. Riêng dân Trung Hoa miền Hoa Bắc, ăn bốc là một thói quen truyền thống. Vì miền này khí hậu lạnh lẽo, dân ở đây chỉ trồng được lúa mạch, lúa kê và họ ăn bánh mì, tất nhiên là phải ăn bốc. Tuy bánh mì của họ khác với bánh mì của người Tây Phương. Nhà Hán bành trướng lãnh thổ về phương Nam, vùng các tỉnh phía Nam sông Dương Tử, gồm các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Phúc Kiến là những vùng khí hậu tương đối ấm, trồng được lúa nước và có nhiều rừng tre. Thực phẩm vùng này là cơm nấu từ lúa gạo, không phải là bánh mì như vùng Hoa Bắc. Ăn cơm, họ dùng hai cái que bằng tre để luộc cơm vào miệng và để gắp thức ăn, tiện lợi sạch sẽ hơn là dùng tay. Đôi đũa được phát minh qua hình ảnh, cái mỏ của con chim ngậm giữ một cách có hiệu quả hộp lúa hay một con cá trước khi đưa vào miệng ăn. Và cũng vì thức ăn có nhiều thứ ẩm nước hay nóng sôi, dùng tay sẽ dơ bẩn và hay bị phỏng rất bất tiện. Từ đó họ dùng hai cái que, hình ảnh cổ xưa nhất của đôi đũa. Với những khám phá mới gần đây nhất, đã chứng minh đôi đũa là sản phẩm của nền văn minh nông nghiệp của vùng Đông Á. Người Trung Hoa còn sử dụng đôi đũa trong toán học trước khi phát minh ra được bàn toán Abacus. Đời nhà Hán, người Trung Hoa đã biết sử dụng các chiếc đũa viết như những con số để xếp thành những phương trình đại số. Ông Liêu Hưu, năm 220 đến năm 280, dùng những chiếc đũa màu đỏ để chỉ số dương và những chiếc màu đen để chỉ số âm để dạy toán học và xếp thành những ma trận. Người Trung Hoa cũng biết rút căn số từ thời đó. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, các nước Nhật Bản, Việt Nam, Đại Hàn chủ yếu sử dụng đũa làm công cụ và gắp trong các bữa ăn hàng ngày. Mặc dù vậy, nhưng ở mỗi nước đều có phong tục dùng đũa mang nét chung và riêng nằm trong phạm trù văn hóa của phương Đông. So với đũa của Trung Hoa, của Việt Nam thì đũa Nhật Bản làm bằng gỗ, ngắn hơn và dễ sử dụng hơn. Quan niệm của người Nhật về đôi đũa có thay đổi theo chiều dài. Đũa của người chồng thường dài hơn đũa của người vợ, đũa của bố mẹ dài hơn đũa của con cái, đũa của người anh dài hơn đũa của người em. Điều này ngược lại với thời xa xưa. Ngày xưa, chiều dài của đôi đũa được phân biệt tùy theo vai vế của từng người trong cung đình. Trong cung đình, ngày xưa ở Nhật Bản, những người có chức vụ vai vế càng cao thì đũa càng ngắn. Vua đũa ngắn nhất, và những quan cấp càng cao đũa càng ngắn, và những quan cấp thấp thì đũa lại rất dài. Trên bàn ăn, người Nhật dùng một đôi đũa chung để gắp thức ăn vào bát riêng của mình. Nếu không có đôi đũa chung thì họ phải trở đầu đũa của mình để gắp thức ăn, rồi sau đó lại ăn đầu đũa cũ. Đây không phải đơn thuần là vấn đề vệ sinh mà còn là vấn đề phong tục. Trong tang lễ của người Nhật Bản, người thân dùng đũa gắp xương của người đã khuất sau khi hỏa táng và họ truyền cho nhau. Ngoài ra, người Nhật tránh dùng đũa để gắp thức ăn đã bị rơi. Họ không bao giờ cắm đũa vào bát cơm vì đó là hình ảnh của sự chết chóc. Những người Nhật sau khi đi cắm trại hoặc đi picnic không bao giờ quên được cái lệ là đôi đũa dùng xong phải bẻ đôi để tránh ma quỷ lợi dụng đôi đũa để làm điều xấu và điều ác. Ở mỗi gia đình, mọi người đều có một đôi đũa riêng. Khách đến nhà sau khi dùng bữa thì đũa của họ ăn xong gia chủ sẽ vứt đi. biểu hiện sự sạch sẽ của người dân xứ sở Thái Dương thần nữ. Ở đại hàng, người đại hàng lại chuộng dùng đũa bằng kim loại như bằng nhôm hoặc là inox. Họ không thích dùng đũa bằng tre, gỗ như người Hoa hay người Việt vì nó nhẹ quá. Họ dùng muỗng để ăn cơm và dùng đũa để gắp thức ăn. Ở Nhật, có 8 điều răn rõ ràng khi sử dụng đũa. Điều thứ nhất là không được liếm đũa. Điều thứ hai, không để đũa lộn xộn trên mâm cơm hoặc trên bàn ăn. Dùng đũa gắp thức ăn lên ăn cơm rồi mới gắp tiếp. Không gắp quá nhiều thức ăn và gắp liên tục. Không được cho đũa vào miệng để ngậm hoặc nhai hoặc lấy đũa để xẻ răng. Không bao giờ cắm đũa vào bát, vào đĩa của thức ăn. Không dùng đũa để gạt đĩa, gạt bát. Họ cũng không đặt đũa ở trên đĩa, trên bát. Và họ không dùng đũa để bới đào thức ăn. Người Nhật cũng nâng đôi đũa lên tầm quan trọng như một hình thức văn hóa nghệ thuật với những giá trị được sinh sản quanh đôi đũa. Hàng năm họ có lễ hội đũa, có viện bảo tàng đũa, đến mức cả thế giới biết đến Nhật Bản như một cường quốc sử dụng đũa với số lượng trung bình là mỗi người dân Nhật sử dụng 300 đôi đũa mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc 127 triệu người Nhật sẽ bỏ khoảng 90 tấn gỗ vào sọt rác mỗi năm, theo tin của AFP. Một đặc điểm khác nữa là trong khi ăn, người Nhật không bao giờ đặt đôi đũa dọc ở trước mặt mình mà họ đặt nằm ngang. Còn người Trung Quốc thì đặt đôi đũa nằm dọc. Người Việt mình cũng giống như vậy. Người Nhật là dân tộc duy nhất khởi đầu từ đũa và kết thúc bằng đũa. Sau khi một đứa trẻ sinh ra, người Nhật thường tổ chức lễ sơ thực và sử dụng đũa. Trong tang lễ, người ta dùng đũa để gắp xương người chết và để cúng một bát cơm cho người đã khuất. Người thân thường dùng đũa cắm thẳng đứng lên trên bát cơm. Đối với người Trung Hoa thì có hẳn 12 điều cấm kỵ khi dùng đũa. Thứ nhất, không cầm đũa trái ngược đầu nhau. Thứ hai, không dùng đũa để đánh lên trên bát, trên đĩa, trên bàn vì cái điệu gõ này giống như những người đi ăn xin. Điều thứ ba, không cắm đôi đũa thẳng đứng trong chén cơm, trong thức ăn vì đây chỉ là việc làm trong một đám tang. Thứ tư, không dùng đôi đũa như một chiếc dĩa, điều này thể hiện sự tham ăn. Không cầm đũa lên và do dự phân vân khi gắp thức ăn. Thứ sáu, không gắp thức ăn lên bát rồi lại gắp trả lại đĩa chung, điều này thể hiện sự bất lịch sự. Điều thứ bảy, không dùng đũa để xới thức ăn, để tìm, để bới, điều này nói lên cái thói quen rất xấu. Thứ tám, không tranh giành gắp thức ăn cùng một lúc với người khác, điều này nói lên sự vội vàng tham ăn. Thứ 9, không được dùng đũa để đẩy bát hoặc đĩa. Thứ 10, không múc đũa. Thứ 11, không dùng đũa để đào bới thức ăn. Và thứ 12, kỵ nhất, không dùng đũa để chỉ trỏ vào người khác. Đôi đũa đóng vai trò quan trọng trong truyền thống văn hóa của Trung Hoa. Từ xa xưa, đũa được những người dân bên bờ sông Trường Giang gọi là du, có nghĩa là dừng lại. Nhưng đối với những người thủy thủ đi trên tàu thì dừng lại là một điều không may mắn. Vì thế, thay bằng gọi du, họ gọi là quài, có nghĩa là nhanh nhẹn hoặc bát. Từ đó đến nay, người Trung Hoa gọi đôi đũa là quài. Trung Hoa không dùng dao và dĩa trong bữa ăn, bởi theo quan niệm của học thuyết Khổng Tử, đó là những vật dụng liên quan đến bạo lực và binh đao. Trong khi đó, đũa tượng trưng cho sự thanh cao và lòng nhân từ, đây cũng là hai nội dung chính của học thuyết Khổng Tử. Một lý do nữa, không kém phần quan trọng, đó là các món ăn của người Trung Quốc thích hợp với đũa hơn là dao và nĩa. Do đó, đôi đũa đóng một vai trò quan trọng trong truyền thống văn hóa của người Trung Hoa. Ở một số nơi trong lễ cưới, gia đình chú rể tặng hai đôi đũa và hai cái bát cho đôi vợ chồng mới. Người ta cho rằng nó thể hiện lời cầu chúc cho cô dâu chú rể không chỉ có hạnh phúc mà còn sớm sinh con đẻ cái, vì quai có nghĩa là nhanh. Điều mà không phải chỉ có Trung Hoa mà một số nước châu Á khác như Nhật Bản, Đại Hàn hay Việt Nam của chúng ta kỵ nhất là việc chống đũa và bát cơm, vì đây là một nghi thức tang lễ khi người ta đem cơm cúng cho người chết. Hơn nữa, điều này còn nói lên việc thiếu tôn trọng người chủ nhà hoặc là những người lớn tuổi. Xưa, đôi đũa khởi thủy là chỉ những chiếc que. Từ đó chúng ta có đũa tre, đũa gỗ, có những loại làm bằng gỗ rất quý. Dần dần chúng ta có đũa đồng, đũa ngà, đũa vàng, đũa bạc, có những đôi đũa bằng ngọc, có những đôi đũa dùng một lần rồi vứt đi. Có những đôi đũa được chạm trổ những hoa văn cầu kỳ, tinh xảo. Có những loại đũa có tính khử độc. Ngày xưa, người ta dùng đũa bạc để gắp thức ăn cho vua. Nếu trong thức ăn có chất độc, đũa bạc sẽ bị đổi màu và sạm đen lại. Ở Việt Nam, người Việt chúng ta có những phong tục dùng đũa khá giống với người Trung Hoa. Khi ăn cơm, người miền Bắc thường có thói quen so đũa cho đều, rồi chia từng đôi đũa cho mọi người chung quanh mâm cơm. Nếu ai vô tình nhận được đôi đũa lệch, thường có cảm giác không vui, giống như mình bị người khác xem thường. Và trong một số trường hợp, nó làm cho người ta khó chịu suốt cả bữa ăn. Trong lúc ngồi vào mâm cơm, vấn đề lịch sự là không được cầm đôi đũa để chọc vào các món ăn. Ngược lại, cũng không dùng đũa đảo các món ăn để tìm lấy phần ngon nhất cho mình. Cách ăn uống lịch sự là gắp thức ăn vừa đủ cho vào chén bát rồi sau đó mới ăn. Khi nào hết thức ăn thì lại gắp tiếp. Người Việt chúng ta có vùng tránh việc trao đũa tận tay cho nhau. Họ đặt đũa lên bàn chứ không đưa tới tay của người nhận. Đưa thẳng như vậy, tin rằng sẽ có chuyện xích mích với nhau. Khi chan canh vào trong bát, không vừa cầm đũa vừa chan canh. Một vấn đề tế nhị khác là trong khi ăn uống, người Việt mình không dùng đũa để chỉ trỏ hay chọc ghẹo lẫn nhau. Trong bất kỳ vấn đề nào thì người ta khuyên không bao giờ dùng đũa để làm cho người khác khó chịu. Theo tập quán của người Việt, khi cô dâu về nhà chồng hay chú rể về nhà bố mẹ vợ sẽ được ưu tiên dành cho quyền so đũa và chia đũa cho mọi người, rồi mời ông bà, cha mẹ, anh chị em dùng bữa. Đối với người miền Nam, khi ngồi vào bàn ăn thì người lớn tuổi hơn sẽ cầm đũa trước, chủ nhà sẽ cầm đũa trước rồi mới mời khách. Điều này thể hiện gia đình có tôn ti trật tự. Trong đời sống dân gian, đôi đũa được xuất hiện nhiều trong các bài hát, trong các câu thành ngữ ca dao. Ông cha ta đã dùng đôi đũa để thể hiện triết lý bình đẳng cân xứng trong hôn nhân, như vợ chồng như đũa có đôi. Dùng đũa thì bao giờ cũng dùng đôi, không bao giờ dùng một chiếc. Dùng đũa là cả một nghệ thuật, cách cầm đũa phải nhẹ nhàng, khoan thai, dẻo dai. Khi gắp món ăn, cũng như lúc vạ cơm, đôi đũa hoạt động nhịp nhàng, cả hai cùng giúp nhau để gắp thức ăn và vạ cơm. Việc đôi đũa hoạt động hỗ tương nhau làm chúng ta liên tưởng đến sinh hoạt của vợ chồng. Đũa bao giờ cũng có đôi, một chiếc đũa không thể gắp, không thể vạ cơm được. Trong ca dao Việt Nam, đôi đũa được dùng để chuyển tải những ý tưởng sâu sắc như đôi ta làm bạn thông dong, như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng. Bởi chương thầy mẹ nói ngang cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau. Cái đạo lý thương người như thể thương thân, đạo lý từ ngàn xưa của ông cha ta, đôn hậu, khiêm nhường, chân hiến hết mình không vụ lợi, lại được văn gia thể hiện rất tinh tế. Thân em dù gỗ hay tre, có đôi có lứa không hề lẻ loi, thẳng ngay tròn trịnh với đời, ở đâu cũng được tay người nâng niu. Khi người mẹ chồng quá khắc nghiệt với con dâu, nàng dâu phải nói lên lập trường của mình một cách quyết liệt, họ cũng dùng đến đôi đũa như chồng thương chẳng nể chi ai, đũa bếp cho dài, gấp cổ mụ da. Đũa hai chiếc đều nhau không so le, đũa có thể to, nhỏ, dài, ngắn, nhưng luôn luôn phải bằng nhau. Nếu một chiếc to, một chiếc nhỏ, hoặc một chiếc dài, chiếc ngắn thì rất khó gấp. Điều này có ý nói vợ chồng là bạn đường, ngang hàng, tránh cái quan niệm lệch lạc xa xưa như chồng chúa vợ tôi, hoặc như quan niệm của nho gia ngày xưa phu sướng phụ tùy, không được có ý riêng. Ngày xưa coi phụ nữ là thứ yếu, chỉ như là một người tôi tớ được mẹ cha mua về, và cái ý nghĩ đó đã được thể hiện qua câu con gái là của người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về. Không phải ngẫu nhiên mà đôi đũa thường được dân gian ví với hình ảnh của vợ chồng. Hai chiếc đũa luôn đi liền với nhau thì mới làm được điều có ích, cũng như hai vợ chồng khi đồng tâm cộng lực thì có thể cùng nhau tác cạn cả biển Đông. Người con gái bị mẹ ép gả vào nơi không tương xứng, phải lấy người mình không yêu thương, đã thốt lên lời cay đắng. Mẹ em tham thúng xui dền, tham con lợn béo, tham tiền cảnh hưng. Em đã bảo mẹ rằng đừng, mẹ hấm, mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào. Bây giờ kẻ thấp người cao, như đôi đũa lệch, so sao cho vừa. Chuyện vợ chồng trăm năm quan trọng là thế, vậy mà có khi dân gian đánh giá cũng không bằng chuyện một đôi đũa. Vợ dại không hại bằng đũa vinh. Thế mới biết người dân mình cẩn thận trong việc lựa chọn những chiếc đũa sao cho tương xứng với nhau. Từ đây cho thấy, người dân Việt đã đi xa hơn trong hình ảnh đôi đũa tre nói về triết lý bình đẳng, cân đối, xem như yếu tố không thể thiếu trong vấn đề hôn nhân và tình bạn vững chắc. Điểm đặc biệt là kho tàng văn chương bình dân Việt Nam còn dùng đũa để làm truyện, để dạy con cháu hiểu rõ về sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Như câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hai chiếc đũa phải xuôi chiều. Chiếc đũa có hai đầu, đầu lớn và đầu nhỏ. Người ta gắp bằng đầu nhỏ. Nếu gắp bằng đầu lớn và một đầu nhỏ thì rất khó. Đây là trường hợp của đôi vợ chồng sống trong cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Mỗi người mỗi ý, không ăn khớp với nhau, dễ gây lộn xộn trong gia đình. Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật. Hai chiếc đũa thẳng và đều. Nếu không thì chẳng khác nào trường hợp của đôi vợ chồng không trung thành với nhau, chồng ăn chả, vợ ăn nem, đứa ở có thèm mua thịt mà ăn. Người ta giữ đũa cho khỏi bị gãy. Đồng tiền chiếc đũa chia ly, thiếp đi theo thiếp, chàng đi đường chàng. Quan niệm hẹp hòi xưa kia cũng dùng đến chiếc đũa để nói đến mối hôn nhân không được môn đăng hộ đối, đũa móc mà chòi mâm son. Và còn rất nhiều những lời khuyên bổ ích được xây dựng bởi hình tượng của đôi đũa, như so bó đũa chọn cục cờ, hoặc khuyên chúng ta không nên vơ đũa cả nắm. Vui cũng đũa, buồn cũng đũa, trách móc cũng dùng đến đũa. Khi nghĩ tới đôi tới cặp người Việt chúng ta nghĩ ngay đến đũa. Bàn tay cầm đũa còn nói lên tính tình, tư cách của người cầm đũa. Những ngón tay khéo léo tháp vào đôi đũa như ngàn đời ăn ý với nhau, đẹp thùy mị như một bức tranh. Có những ngón tay xuôi nhịp nhàng theo đũa chân thật như canh với cà, nhưng cũng có những ngón tay cứng cáp chằn vặt và đanh đá hành hạ đôi đũa. Có những ngón tay vụng về e dè, xoay xoay lưỡng lự như ngượng nghịu với đũa. Và nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã vẽ ra đôi tay bối rối tập tành biết yêu như khi tập tành cầm đũa. Tình mới lớn phải không em rất mỏng, cách tập tành nào cũng dễ hư hao. Thuở đầu đời cầm đũa thấp cao và nâng chén chỉ nhiên đổ vỡ. Chúng ta ngay từ tấm bé đã học cách cầm đũa. Chúng ta cầm một cách tự nhiên, không cần phải thắc mắc. Ngày nay, ở xứ người, đôi khi thấy nhiều người ngoại quốc vụng về cầm đũa, đẩy thức ăn lên miệng, mới biết là chuyện cầm đũa không phải dễ dàng. Huống chi, cầm đũa sao cho đẹp, cho quý phái, cho ra dòng, ra giống lại càng khó hơn. Đôi đũa không chỉ là một vật dụng, mà trong nó mang cả triết lý sống, cả tình nghĩa gia đình. Lệch nhau cũng hình dung bằng đôi đũa, bằng nhau khít khao cũng đũa một đôi. Đôi ta như đũa trong kho, không tề không tiện, không so cũng bằng. Đôi đũa còn là hình tượng ẩn dụ về tính đoàn kết, là sức mạnh nội lực, thể hiện truyền thống yêu trẻ kính già của người Việt. Tục lệ trong mỗi bữa cơm trong gia đình người Việt, người nhỏ tuổi nhất thường có nhiệm vụ so đũa cho cả gia đình, và trước tiên phải so đũa cho người lớn nhất nhà hoặc cho khách quý của gia đình, sau đó mới lần lượt đưa cho từng người trong gia đình. Khi ăn, người lớn tuổi cầm đũa thì người trẻ tuổi hơn cầm sau. Điều này thể hiện sự tôn trọng phép tắc giữa người trên kẻ dưới trong mỗi gia đình. Trải qua bao ngàn năm, mặc cho bao thay đổi của lịch sử, đôi đũa vẫn luôn hiện hữu trên mâm cơm của người Việt và đã trở thành một nét đẹp truyền thống trong phong tục tập quán của người Việt chúng ta. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kỳ Thu xin kính chào tạm biệt. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.